Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức 4 cư dân Thiểm Tây Trung Quốc bị kết án từ 5 đến 9 năm tù chỉ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc có tiêu đề Con dâu tôi đã thay đổi. Tin tức thứ nhất, đệ tử Đại Pháp cùng thế nhân minh bạch chân tướng đến từ các quốc gia và địa khu trên toàn thế giới kính chúc sư phụ Tết Trung Thu vui vẻ. Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền 29 năm và cứu độ vô lượng chúng sinh. Trong cuộc bức hại kéo dài 22 năm bởi Trung Cộng, đệ tử Đại Pháp vẫn nắm vững lời dạy bảo của sư tôn, chiều theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn mà tu luyện, thăng hoa, giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh, khiến ngày càng có nhiều người hiểu được Pháp Luân Đại Pháp hảo. Một mùa Trung Thu nữa lại đến, Minh Huệ Net nhận được rất nhiều lời chúc mừng cùng những tấm thiệp tinh mỹ từ các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp và thế nhân minh bạch chân tướng, kính chúc sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ. Các đệ tử viết trong thiệp chúc mừng, tiến trình chính Pháp tiến tới dũng mãnh, vạn vật trong vũ trụ đang canh tân, chúng con hiểu rõ trọng trách mình phải gánh vác, càng hiểu rõ thời gian cứu người rất cấp bách, không thể chậm trễ một giây nào. Tại thời khắc tối hậu quan trọng nhất, chúng con phải càng trân quý thời gian quý báu mà sư tôn đã dùng phó suất cự đại của mình để kéo dài cho chúng sinh, tinh tấn tu tốt bản thân, cứu độ càng nhiều chúng sinh hơn nữa. Một nhóm học Pháp ở quận Hải Điến, thành phố Bắc Kinh, gửi lời chúc đến sư tôn. Tết Trung Thu đã tới, lòng cảm ơn của đệ tử đối với sư tôn không lời nào có thể biểu đạt được, chỉ bằng cách tinh tấn để báo đáp sư ân. Bất luận con đường sau này còn bao xa, đệ tử nhất định ghi nhớ cẩn thận lời dạy của sư tôn, trân quý thời gian và cơ duyên quý báu mà sư tôn đã dùng sự phó suất cự đại để kéo dài cho đệ tử, thiết thực tu tốt bản thân, làm được, tu luyện như thuở đầu, hoàn thành tốt sứ mệnh, trợ sư chính Pháp, cùng sư phụ trở về nhà. Một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi là nghiên cứu sinh ở tỉnh Hồ Nam viết, hết thảy đều nhờ có sư phụ đã bảo hộ, khiến con từ một học sinh hay đánh lộn, trở thành một nghiên cứu sinh tại một học viện nghệ thuật trọng điểm trong nước, với thành tích đầu vào đứng đầu toàn trường. Con xin cảm tạ sư tôn đã giúp con cải tà quy chính. Nhân dịp Tết Trung Thu, đệ tử vô cùng cảm khái và nhớ sư phụ. Một lần nữa, cung chúc sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ. Một đệ tử trẻ tuổi ở Bắc Kinh biểu đạt, con xin cảm tạ ơn cứu độ từ bi của sư tôn, xin cảm tạ sư tôn vẫn luôn bảo hộ và gia trì. Đời này có thể cùng sư tôn đồng tại nơi thế gian, có duyên đắc pháp, quả là không uổng phí. Trên con đường tu luyện, đệ tử nhất định sẽ không ngừng hướng nội tìm ở bản thân, chỉ nghe lời sư phụ, làm tốt ba việc, không bị các trùng cám dỗ ở thế gian ngăn cản bước đi tinh tấn, viên mãn cùng sư tôn trở về nhà. Một người dân ở huyện Bình Sơn, tỉnh Hà Bắc viết trong thiệp chúc rằng trong 20 năm liên tiếp, các đệ tử Đại Pháp đã siêng năng phát tờ rơi, đĩa quang, phát sách, vân vân, giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân chúng tôi, mang ánh quang huy, chân, thiện, nhẫn đến cho mọi nhà. Chúng tôi đều đã minh bạch, vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn là lời dối trá lớn nhất do Đảng Cộng sản ngụy tạo để bôi nhọ Pháp Luân Công, là độc tố hủy hoại nhân loại. Chỉ có tin tưởng Pháp Luân Công, tin tưởng Đại Sư đến thế gian độ nhân mới thực sự là con đường quang minh duy nhất cho nhân loại bước qua kiếp nạn. Một bách tính ở Chư Thành, Duy Phường, tỉnh Sơn Đông bày tỏ, bố tôi năm nay 91 tuổi, mẹ tôi 89 tuổi, 10 năm trước, mẹ tôi bị ung thư ruột. Khi đó, bác sĩ nói rằng, bà chỉ có thể sống tiếp nửa năm, nhưng đã 10 năm trôi qua rồi, cha mẹ tôi vẫn sống khỏe mạnh vì họ thường niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Những năm gần đây lại thường nghe văn hóa thần truyền, nhớ ân sư, vân vân. Nhiều năm qua, cả gia đình đều tận mắt chứng kiến sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp, đều cảm tạ ân từ bi của sư phụ Đại Pháp. Nhân dịp Tết Trung Thu sắp đến, toàn thể gia đình cảm tạ ân sư phụ và thành tâm kính chúc sư phụ Tết Trung Thu vui vẻ. Tin tức thứ hai, đệ tử tại Los Angeles, Mỹ Quốc kính chúc sư phụ Tết Trung Thu vui vẻ. Từ trước tới nay, người dân Trung Quốc luôn mang theo những tình cảm đặc biệt khi tới Tết Trung Thu, hướng về gia đình và cảm ơn. Vào ngày 19 tháng 9 năm 2021, một nhóm các học viên Pháp Luân Công tại Los Angeles với tấm lòng cảm ơn sâu sắc đã tề tựu ở công viên Vincent Lugar cùng gửi lời chúc mừng Tết Trung Thu vui vẻ tới nhà sáng lập Pháp Luân Công, sư phụ Lý Hồng Chí. Ngày hôm đó, những tấm biểu ngữ với nội dung kính chúc sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, nổi bật trên nền trời cao trong và thảm cỏ xanh mướt, vô cùng bắt mắt. Các học viên Pháp Luân Công tại Los Angeles song thủ hợp thập, chỉnh tề đồng thanh. Đệ tử Đại Pháp tại Los Angeles cung chúc sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ. Cô Hoàng Giao Giao, sinh năm 1995, hiện tại là bác sĩ nha khoa tại một bệnh viện. Từ năm 7 tuổi, cô đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đến nay đã gần 18 năm. Nhớ lại quãng thời gian 18 năm, cô gái trẻ 25 tuổi này, chỉ qua vài câu nói, đã toát lên niềm hạnh phúc và sự tĩnh tại có được sau khi tu luyện. Cô Hoàng Giao Giao biểu đạt, làm việc trong lĩnh vực sức khỏe, rất dễ bị cuốn vào những cạnh tranh hay xung đột giữa người với người, cũng dễ trong tranh đoạt danh lợi mà trở nên chán nản, nóng tính. Tuy nhiên, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi có được tấm lòng bao dung, giúp tôi minh bạch rằng mình nên chiều theo, chân, thiện, nhẫn để hành xử. Như vậy, tất nhiên hết thảy mọi việc sẽ diễn ra theo kế hoạch. Bà Yến Nguyễn là một người gốc Việt. Bà làm nghề môi giới bảo hiểm. Bà đã tu luyện khoảng 10 năm. Bà nói rằng 10 năm trước, bà đang ở trong tình trạng dưới vực sâu của nhân sinh, chẳng những sức khỏe xuống dốc mà trong cuộc sống bà cũng mất hết hy vọng. Khi đó, qua một tờ báo Việt Nam, bà đọc được phần giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, bà liền lên mạng bắt đầu đọc những cuốn sách của Pháp Luân Công. Sau khi đọc cuốn sách của Đại Pháp 3 tháng, bà cảm thấy bản thân không còn mê mờ nữa. Những căn bệnh vốn dày vò bà trong nhiều năm giờ cũng đã thuyên giảm rất nhiều. Sức khỏe của bà ngày càng tốt hơn. Bà nói, chân, thiện, nhẫn đã dẫn dắt tôi. Tôi rất vui khi nhận ra sức khỏe của mình đã được cải thiện, nội tâm có được sự thăng hoa. Trước khi tu luyện, bà Nguyễn cho rằng tính cách của mình có chỗ khuyết, không biết làm thế nào để duy trì mối quan hệ với người khác. Sau khi tu luyện, tôi đã có thể làm việc tốt hơn. Tôi cùng đồng nghiệp và một vài người nhà đã cải thiện được mối quan hệ. Tôi cảm thấy mình như có một cuộc sống mới. Bà Nguyễn nói, con xin hướng tới sư tôn biểu đạt lòng cảm ơn phát từ nội tâm. Kính chúc sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ. Tin tức thứ 3, các học viên nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp trong giải vô địch quần vợt Hoa Kỳ mở rộng. Vòng chung kết giải quần vợt Hoa Kỳ mở rộng diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2021. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tận dụng cơ hội này để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp bằng cách tổ chức các hoạt động gần trung tâm quần vợt ở Flushing Meadows, New York. Họ phát tờ rơi và hướng dẫn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp cho những ai quan tâm. Nhiều du khách đã đến Flushing tham dự giải quần vợt Hoa Kỳ mở rộng và nhiều người đã dừng lại để đọc thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc trên các bảng áp phích của các học viên. Một số người bắt đầu học các bài công pháp ngay tại chỗ và nhiều người bày tỏ sự ủng hộ cho nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên. Anh Charlie làm việc tại bảo tàng Queens. Sau khi nghe nói thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc, anh nói, chân, thiện, nhẫn, tiêu chuẩn của Pháp Luân Đại Pháp là rất tốt. Trong nền văn minh phương Tây, chúng ta thường nói đến lòng trắc ẩn, nhưng nó không toàn diện như các tiêu chuẩn của Pháp Luân Đại Pháp. Vốn qua đó, mọi người có thể đề cao một cách toàn diện. Nếu nhân loại có thể tuân theo chân, thiện, nhẫn, những giá trị đạo đức của chúng ta sẽ được đề cao và xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Charlie cho hay, anh muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Là một nhân viên công tác xã hội, ông Steven Salovsky cho biết, ông tán đồng với tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn. Ông nói, nếu tất cả mọi người đều tuân theo chân, thiện, nhẫn, thế giới này sẽ tốt đẹp hơn. Ông Salovsky cho hay, ông ủng hộ nỗ lực phản đối cuộc bức hại của các học viên. Tin tức thứ 4, Pháp Luân Đại Pháp được chào đón nồng nhiệt tại các sự kiện cộng đồng ở New York, Mỹ Quốc. Khi các hạn chế về đại dịch được nới lỏng và New York mở cửa trở lại, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia nhiều sự kiện để giới thiệu môn tu luyện cho cộng đồng địa phương. Tại các sự kiện này, ngoài việc trình diễn các bài công pháp, các học viên còn biểu diễn chống lưng. Ấn tượng với năng lượng tường hòa, nhiều khán giả đã vỗ tay cổ vũ, chụp ảnh và quay video. Người dân cũng nhận các tờ rơi và ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Một số người hỏi về địa điểm học các bài công pháp. Hôm 12 tháng 9, các học viên đã trình diễn các bài công pháp và đội chống lưng biểu diễn trong lễ diễu hành nửa thời gian đến ngày Thánh Patrick tại làng Farmingdale, đảo Long Island. Lễ diễu hành ngày Thánh Patrick vào tháng 3 năm 2020 và năm 2021 đã bị hủy bỏ do đại dịch. Vì sự kiện này được tổ chức 6 tháng trước ngày Thánh Patrick, nên nó được gọi là lễ diễu hành nửa thời gian đến ngày Thánh Patrick. Tọa lạc tại quận Nassau, quận có mật độ dân cư lớn nhất và đông thứ hai ở New York, ngôi làng Farmingdale lịch sử nằm ở phía đông nam của Midtown Manhattan. Lễ diễu hành đi dọc theo đường Main Street và kết thúc tại Village Green. Thượng nghị sĩ tiểu bang New York, ông Kevin Thomas là đại biểu danh dự của lễ diễu hành năm nay. Nhiều quan chức, bao gồm cả các nghị viên cũng tham gia sự kiện này. Các nhóm diễu hành khác bao gồm cảnh sát, sở cứu hỏa, trường học và các tổ chức khác. Các học viên đeo khăn quàng cổ màu xanh lá cây để kỷ niệm ngày Thánh Patrick. Người dân ở hai bên tuyến đường diễu hành vẫy tay và vỗ tay để chào đón đoàn của các học viên. Đội chống lưng cũng tham gia cuộc diễu hành Mỹ Latin ở Brooklyn. Ông Juan Paures, người tổ chức sự kiện này ở Brooklyn cho biết, ngày 15 tháng 9 là ngày độc lập của nhiều nước Mỹ Latin như Mexico, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras và Guatemala. Các cộng đồng gốc Tây Ban Nha tổ chức các lễ kỷ niệm và diễu hành hàng năm. Ông rất vui khi xem màn biểu diễn của đội chống lưng và cho biết sự tham gia của họ đã góp phần vào sự đa dạng về văn hóa của cộng đồng. Khi đoàn diễu hành đi qua, mọi người cho biết họ rất thích đội chống lưng và một số người thậm chí còn nhảy theo nhịp trống. Khán giả cũng rất ấn tượng bởi các bài công pháp ôn hòa và nhẹ nhàng. Bà Anna Santana, nữ hoàng diễu hành Guatemala, cảm ơn các học viên đã đóng góp và cống hiến theo tiêu chuẩn chân thiện nhẫn. Khi một người phụ nữ ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc, bà cho biết bà rất vui khi được giúp đỡ vì mục đích cao cả này. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. 4 cư dân Thiểm Tây bị kết án từ 5 đến 9 năm tù vì kiên định đức tin. 4 cư dân thành phố Hàm Dương gần đây đã bị kết án lên tới 9 năm tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. 4 học viên nói trên gồm anh Trương Bằng, 35 tuổi, anh Vương Ngọc Siêu, 26 tuổi, anh Tằng Kim Đạt và anh Ma Hải Bằng đã lần lượt bị bắt tại căn hộ của họ trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2019 sau khi cảnh sát phát hiện họ phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở huyện Thuần Hóa lân cận. Cảnh sát lục soát nhà họ và tịch thu máy tính, máy in của họ. 4 học viên bị giam trong trại tạm giam huyện Thuần Hóa và sau đó bị Viện Kiểm sát thành phố Hàm Dương truy tố. Gần đây được biết, ông Trương đã bị kết án 9 năm tù và 3 học viên còn lại bị kết án từ 5 đến 9 năm tù. Theo thông tin trên Minh Huệ Net, có ít nhất 1.734 học viên đã bị bắt từ tháng 7 năm 1999 đến tháng 12 năm 2019 ở tỉnh Thiểm Tây. Trong số đó, ít nhất 516 người đã bị lục soát nhà, 411 người đã bị giam trong trung tâm tẩy não, 19 người bị giam trong bệnh viện tâm thần, 452 người bị kết án lao động cưỡng bức, 269 người bị kết án và 58 học viên bị bức hại đến chết. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Con dâu tôi đã thay đổi. Sức khỏe và tâm tính của tôi đã đề cao sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả tấm lòng biết ơn của tôi. 1. Thay đổi của bản thân tôi. Tôi đã mắc chứng đau bụng dưới, đau chân, đau đầu và co giật. Nhưng không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất và tôi tràn đầy năng lượng. Tôi tuân theo nguyên lý, chân thiện nhẫn của Đại Pháp. Đại Pháp đã thay đổi cách suy nghĩ của tôi. Tôi có thể buông bỏ những hành vi ích kỷ của bản thân và trở thành một người tốt. Tôi biết quan tâm đến người khác và cảm xúc của người khác. Tôi hướng nội mỗi khi gặp mâu thuẫn. Sau khi bố mẹ tôi qua đời, tôi đã dành phần tài sản thừa kế nhiều hơn cho anh trai và em gái. Anh trai nói, em đã dành nhiều thời gian và công sức để chăm nom cho bố mẹ, em nên nhận nhiều hơn. Tôi đáp, em là học viên Pháp Luân Đại Pháp và em cân nhắc đến người khác trước. Đây là điều mà em được dạy. 2. Con dâu tôi đã thay đổi. Tôi đã từng nghĩ rằng con dâu tôi quá ngỗ ngược, cháu lười biếng và không giữ gìn nhà cửa sạch sẽ. Tôi đã coi thường cháu. Cháu tiêu rất nhiều tiền và lãng phí thức ăn. Tôi không thích đến chơi nhà con trai và hơn thế nữa. Con dâu cũng không quan tâm đến tôi và không bao giờ đến thăm tôi. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết rằng mọi mâu thuẫn là có lý do và có liên quan đến trạng thái tu luyện của tôi. Sau khi hướng nội, như sư phụ đã dạy chúng ta, tôi hiểu rằng mình đã không thiện và không cân nhắc đến cảm giác của cháu. Bố mẹ con dâu tôi ly hôn khi cháu còn bé, vì thế mà tôi có lẽ cần phải gần gũi với cháu như một người mẹ. Tôi bắt đầu đến thăm cháu, mang theo cả thức ăn. Chúng tôi ăn uống và nói chuyện vui vẻ với nhau nhiều lần. Trong lúc đó, tôi chia sẻ hiểu biết của tôi về tu luyện. Tôi cũng chia sẻ với cháu về văn hóa truyền thống và vì sao lãng phí thức ăn thì không tốt. Sau bữa tối, tôi giúp cháu dọn dẹp nhà cửa. Hành động của tôi đã làm cháu cảm động và cháu bắt đầu đến thăm tôi. Cháu đã mang đến cho tôi một chiếc chăn, máy điều hòa và một số đồ đạc nội thất. Thỉnh thoảng, cháu còn dọn dẹp nhà cửa cho tôi. Trong một lần đến thăm tôi, cháu đã rửa chân cho tôi. Cháu đã thay đổi và tôi cảm động đến rơi nước mắt. Cháu kể với tôi rằng, vài ngày trước, cháu đi mua sắm và người bán hàng đã trả cho cháu quá nhiều tiền thừa. Khi cháu nhận ra, cháu đã trả lại tiền. Tôi khen ngợi cháu. Cháu vui mừng vì cháu đã làm cho tôi vui và cười to. Con dâu tôi hỗ trợ tôi tu luyện Đại Pháp và giúp tôi một số công việc Đại Pháp. Cháu đã thay đổi nhờ vào uy lực của Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.